Thưa quý thính giả, trong các buổi phát thanh trước, chúng tôi đã gửi đến quý vị phần đầu cuộc phỏng vấn nhà nghiên cứu sử Trần Gia Phụng về các giai đoạn của cuộc cải cách ruộng đất từ năm 1949 đến năm 1956. Kỳ này, Nguyễn An phỏng vấn ông Nguyễn Minh Cần về sự chuẩn bị của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam trước khi bắt đầu cuộc cải cách ruộng đất. Cuối giai đoạn chuẩn bị là thí điểm với vụ án bà Cát Thanh Long từng gây xôn xao dư luận một thời. Ông Nguyễn Minh Cần trong giai đoạn đó là một cán bộ trung cấp. Ông từng là bí thư quận ủy ngoại thành Hà Nội trước khi ra công khai trở thành phó chủ tịch Ủy ban Hành chính Hà Nội vào năm 1954. Ông thấu hiểu từng bước của cuộc cải cách ruộng đất và đã trực tiếp làm công tác sửa sai sau đó tại ngoại thành Hà Nội. Hiện ông Cần sống tại Moscow. Mời quý thính giả theo dõi cuộc trao đổi giữa Nguyễn An với ông Nguyễn Minh Cần về những chuẩn bị mọi mặt của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam cho cuộc cải cách ruộng đất, khi đó còn được gọi là một cuộc cách mạng long trời lở đất.
Kính chào ông Nguyễn Minh Cần. Ông có thể cho biết là ông Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản đã chuẩn bị cho cuộc cải cách ruộng đất như thế nào?
Trong năm 51 và năm 52, thì ông Hồ Chí Minh đã cùng với Thường vụ Trung ương Đảng, bây giờ thì ta gọi là Bộ Chính trị, lúc bây giờ thì gọi là Thường vụ Trung ương Đảng, là họ chuẩn bị về mọi mặt. Cái chuẩn bị quan trọng đầu tiên ấy, tức là chuẩn bị về mặt tư tưởng, làm cho cán bộ, đảng viên, quân đội thông suốt về tư tưởng. Vì vậy, họ đã tiến hành chỉnh huấn và chỉnh quân. Trong này có một cái điều mà đáng chú ý nhất, tức là người ta nói rằng trước đây đấy, chúng ta coi nghĩa chủ là một thành phần ở trong nhân dân. Mà bây giờ không phải như vậy rồi. Bây giờ địa chủ không phải là nhân dân chỉ là nhân dân và địa chủ, tức là những người chống lại nhân dân, kẻ địch của nhân dân. Cái điểm đó là một cái điểm mà xoay chiều tư tưởng rất lớn ở trong cán bộ. Thế thì lúc bây giờ cũng có nhiều cán bộ thắc mắc. Tại thế tôi muốn nói một cái điểm khía cạnh như vậy để thấy rằng lúc đầu tư tưởng của cán bộ cũng không phải là nhất trí trong cái vấn đề mà đánh địa chủ đâu. Mà có những cái thắc mắc như vậy. Thế nhưng mà những cuộc chỉnh huấn là có nhiệm vụ làm thế nào để dẹp hết tất cả những cái tư tưởng thắc mắc đó để tạo một cái sự nhất trí bắt buộc ở trong đảng, ở trong quân đội và ở trong các đoàn thể. Đấy, trong giới trí thức cũng có những cái cuộc chỉnh huấn của họ. Cái việc thứ hai nữa, cái chuyện gì mà tổ chức thì tôi muốn nói rõ thêm là về mặt tổ chức lúc bấy giờ đấy, theo sự phân công giữa Stalin, Mao Trạch Đông và ông Hồ Chí Minh, thì Stalin còn nói rằng Trung Quốc ở gần Việt Nam và đã từng có kinh nghiệm cải cách ruộng đất rồi, thế thì Trung Quốc sẽ giúp cho Việt Nam làm cái việc đó. Vì vậy, cho nên là Việt Nam mời các cố vấn sang. Tổng cố vấn lúc bây giờ đấy là ông Lạc Quý Ba. Ông ta đồng thời là đại sứ của Bắc Kinh, đại sứ mà lại đồng thời là tổng cố vấn. Rồi tổng cố vấn về quân đội, tức là Lý Quốc Khanh, mà còn tổng cố vấn về cải cách ruộng đất là Thiều Hiệu Quang. Là ông này đấy, là phó bí thư tỉnh ủy Quảng Tây, là cái tỉnh ủy cũng đã làm cải cách ruộng đất. Và như vậy là chung lên trên về mặt tổ chức ra cái hệ thống cố vấn. Và đồng thời về mặt tổ chức thì thành lập cái gọi là Ủy ban Cải cách ruộng đất Trung ương. Dưới Trung ương có các đoàn cải cách ruộng đất. Một đoàn cải cách ruộng đất thì có một đoàn ủy lãnh đạo. Và dưới các đoàn, tức là các đội cải cách ruộng đất.
Xin ông nói rõ thêm về đội cải cách ruộng đất là những người mà trực tiếp thực hiện đó, và dân chúng còn mô tả là có quyền hành hơn cả trời, nhất đội nhì trời cơ mà.
Mỗi đội cải cách ruộng đất thì theo cái xã to hay nhỏ gồm khoảng 30 hoặc là 40 người. Phần nhiều là những người ở các địa phương khác, tức là họ giữ một cái nguyên tắc là không để cho cái người địa phương á, nơi nào để đi làm cải cách ruộng đất ở nơi ấy. Vì họ sợ là như vậy để tạo cái điều kiện bao che cho tổ chức cũ, bao che cho địa chủ quen biết phân vân. Thì đấy là một cái nguyên tắc. Thì như vậy là cả một cái đào quân để mà đi làm cải cách đất. Thế thì bây giờ để chuẩn bị một cái bước thứ ba nữa, tức là chuẩn bị về mặt chính sách. Năm 1952, Bộ Chính trị tổ chức làm thí điểm cải cách đất ở 6 xã thuộc huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, là một cái tỉnh căn cứ của Việt Minh thời kỳ bấy giờ. Thì trong lần thí điểm này có một cái sự kiện đồng trời, tức là tòa án cải cách đất tự linh và Nguyễn Thị Năm, còn có tên gọi là bà Cát Thành Long.
Thưa ông, vụ án này nổi tiếng lắm. Ông vui lòng kể thêm một số chi tiết về vụ án này.
Bà là một người mà thời kỳ trước cách mạng đã từng che giấu, nuôi ăn, giúp đỡ các ông lớn nhất của Đảng Cộng sản. Lúc bây giờ là ông Trường Chinh, ông Hoàng Quốc Việt, ông Lê Đức Thọ, ông Phạm Văn Đồng, ông Lê Thanh Nghị và ông Lê Giảng. Còn trong thời kỳ Tuần Lễ Vàng ấy, là sau khi mà đã có chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa rồi, thì gia đình bà đã hiến 100 lạng vàng cho chính quyền mới. Bà lại hoạt động trong hội phụ nữ, lại có con trai làm trung đoàn trưởng. Thế mà bà bị quy là địa chủ cường hào gian ác và bị đoàn cải cách ruộng đất xử án tử hình. Ủy ban cải cách ruộng đất trung ương do Trường Chinh cầm đầu đã duyệt, và thường vụ trung ương tức là Bộ Chính trị cũng đã chuẩn bị. Và tất nhiên cả ông Hồ Chí Minh lúc bây giờ cũng biết cái sự kiện đó chứ không phải không. Nhưng mà hiện nay họ lăn lùng chuẩn y một cái án tử hình như vậy. Phát súng đầu tiên của cải cách ruộng đất nổ vào đầu một người phụ nữ yêu nước đã từng giúp đỡ cho những người cộng sản. Thì cái phát súng đó đấy, phải nói rằng nó nói lên nhiều về cái tâm địa của những lãnh tụ cộng sản. Nó là báo hiệu trước một cái tai họa khôn lường cho toàn dân ở miền Bắc lúc bấy giờ.
Xin được hỏi thêm ông về vụ xử tử bà Cát Thanh Long. Vì sao thì mỗi khi mà tòa án tuyên án tử hình thì án được thi hành liền? Thế tại sao mà án tử hình của bà Cát Thanh Long thì lại còn phải đưa lên trên để mà xin ý kiến ạ?
Dạ không, là vì đây là cái thí điểm đầu tiên, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, cho nên á, có cái sự thận trọng. Về sau này đấy, thì lại khác, tức là quyết định của tòa án, tức là bắn luôn. Từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 tháng 12 năm 1953, thì kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa 1, tại đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc báo cáo tình hình trước mắt và nhiệm vụ cải cách ruộng đất. Và đến ngày mùng 4 tháng 12, thì Quốc hội nhất trí thông qua luật cải cách ruộng đất và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh ban hành luật. Từ đó là bắt đầu các đợt cải cách ruộng đất. Lúc đầu mỗi đợt cải cách ruộng đất thì ở một vùng thì số lượng xã ít hơn, nhưng mà dần dần thì mở rộng ra. Đến năm 1956 đấy, tức là đợt năm là đợt cuối cùng, thì diễn ra ở hầu hết các đồng bằng Bắc Bộ và các vùng trước đây bị Pháp chiếm đóng.
Vừa rồi là phần đầu cuộc trao đổi giữa Nguyễn An với ông Nguyễn Minh Cần về những chuẩn bị của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam cho cuộc cải cách ruộng đất diễn ra tại miền Bắc 50 năm về trước. Trong chương trình phát thanh tới, ông Nguyễn Minh Cần sẽ kể lại cùng quý thính giả một cách cụ thể diễn tiến một đợt cải cách ruộng đất bắt đầu từ lúc đội cải cách xuống xã. Mong quý vị đón nghe.
vị muốn nhận bản tin hàng ngày của chúng tôi, vui lòng vào trang web của Ban Việt ngữ và bấm vào nút đăng ký bản tin, điền địa chỉ email rồi gửi đi.